Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 11 tháng 7, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật hầu quý vị buổi Đức Thánh Cha Francisco đọc kinh truyền tin với tín hữu và khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị mục sinh hoạt giáo hội với bài viết về giáo hội Chile bênh vực quyền sống của thai nhi. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Xuân Khánh sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại sự nghiệp của cha Richard Shortall, nhà thừa sai của lòng thương xót, đến với các cộng đoàn vùng sâu của giáo phận Maitland, Newcastle, Úc Đại Lợi. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Chính qua các công việc tốt lành mà chúng ta làm cho tha nhân với tình yêu thương và niềm vui, đức tin của chúng ta nảy mầm và đem lại hoa trái. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên, với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật hôm qua tại quảng trường Thánh Phêrô dưới cái nắng mùa hè 35 độ C. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa dụ ngôn người Samaritano nhân hậu, như Thánh Luca kể trong chương 10. Ngài nói:
Essa nel suo racconto semplice e stimolante indica uno stile di vita il cui baricentro non siamo noi stessi, ma gli altri con le loro difficoltà che incontriamo sul nostro cammino e che ci interpellano.
Trong trình thuật đơn sơ và kích thích của nó, dụ ngôn chỉ cho chúng ta thấy một kiểu sống mà trọng tâm không phải là chính chúng ta, mà là các người khác với các khó khăn của họ mà chúng ta gặp gỡ trên đường đời, và họ gọi hỏi chúng ta. Những người khác gọi hỏi chúng ta, và khi họ không gọi hỏi chúng ta, thì có cái gì đó không ổn, có cái gì đó không là Kitô trong con tim ấy. Chúa Giêsu dùng dụ ngôn này trong cuộc đối thoại với một tiến sĩ luật liên quan tới giới răn hai chiều cho phép bước vào cuộc sống đời đời, yêu mến Thiên Chúa hết lòng và yêu mến tha nhân như chính mình. Đúng, ông tiến sĩ luật trả lời, nhưng xin cho tôi biết ai là người thân cận của tôi? Cả chúng ta cũng có thể đặt câu hỏi, ai là người thân cận của tôi? Ai là người tôi phải yêu mến như chính tôi? Cha mẹ tôi, bạn bè tôi, các người đồng hương với tôi, các người có cùng tôn giáo với tôi, ai là người thân cận của tôi? Và Chúa Giêsu trả lời với dụ ngôn này, có một người kia từ Jerusalem xuống Jericho đã bị cướp tấn công, hành hung và bỏ rơi. Trên con đường đó trước hết có một tư tế đi qua, rồi một thầy Lê-vi, là những người tuy trông thấy người bị thương nhưng không dừng lại và đi thẳng. Rồi có một người Samaritano đi ngang qua, nghĩa là một dân thành Samaria, và là như người Samaritano họ bị người Do Thái khinh bỉ, bởi vì họ không tuân giữ tôn giáo thật. Nhưng trái lại, chính ông ta là người khi trông thấy kẻ bị nạn tội nghiệp ấy, cảm thương, ông tới gần, băng bó các vết thương, đem tới một quán trọ và lo lắng cho người ấy. Và ngày hôm sau ông ta phó thác người ấy cho chủ quán trọ săn sóc, trả tiền cho ông và nói rằng, ông cũng sẽ trả mọi sự còn lại. Tới đây Chúa Giêsu quay qua hỏi vị tiến sĩ luật, ai trong ba người, vị tư tế, thầy Lê-vi, người Samaritano, đối với ông là người thân cận của kẻ đã bị rơi vào tay bọn cướp? Và dĩ nhiên là người thông minh, ông ấy trả lời, đó là người đã cảm thương anh ta. Trong cách thế đó, Chúa Giêsu đã lật ngược hoàn toàn viễn tượng ban đầu của vị tiến sĩ luật, và cũng là viễn tượng của chúng ta. Tôi không được lên danh sách các người khác để quyết định ai là người thân cận của tôi, tùy thuộc tôi có là hay không là người thân cận của người tôi gặp và cần được giúp đỡ, cả khi có là người xa lạ hay thù nghịch. Và Chúa Giêsu kết luận, ông hãy đi và làm như vậy. Thật là bài học đẹp, và Ngài lặp lại với từng người trong chúng ta, con hãy đi và cũng hãy làm như thế. Làm các việc lành, chứ không chỉ nói các lời bay trong gió mà thôi. Tôi nghĩ tới một bài hát, lời nói, lời nói, lời nói. Không, hãy làm, hãy làm. Và Đức Thánh Cha khẳng định.
E mediante le opere buone che compiamo con amore e con gioia verso il prossimo, la nostra fede germoglia e porta frutto.
Chính qua các việc lành chúng ta làm cho người thân cận với tình yêu thương và niềm vui mà đức tin của chúng ta nảy mầm và sinh hoa trái. Chúng ta hãy tự hỏi, mỗi người hãy tự trả lời trong tim. Chúng ta hãy tự hỏi, đức tin của chúng ta có phong phú không? Đức tin của chúng ta có sản xuất các việc tốt lành không? Hay nó cằn cỗi và vì thế chết hơn là sống? Tôi có tới gần không? Hay chỉ đi qua bên cạnh? Tôi có thuộc số những người tuyển lựa người ta theo sở thích riêng không? Thật là tốt đặt ra các câu hỏi này cho chính chúng ta và đặt ra một cách thường xuyên, bởi vì sau cùng chúng ta sẽ bị phán xử dựa trên các công việc của lòng thương xót. Chúa sẽ có thể nói với chúng ta, còn con có nhớ lần ấy trên đường từ Jerusalem xuống Jericho không? Người giờ sống giờ chết đó đã là cha. Con có nhớ không? Đứa trẻ đói khát đó đã là cha. Con có nhớ không? Người di cư mà biết bao người muốn đuổi đi đó đã là cha. Các ông bà nội ngoại cô đơn bị bỏ rơi trong các nhà hưu dưỡng đó đã là cha. Người đau yếu cô đơn trong nhà thương mà không có ai đến viếng thăm đó đã là cha. Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta bước đi trên con đường của tình yêu thương quảng đại đối với những người khác, con đường của người Samaritano nhân hậu. Xin Mẹ giúp chúng ta sống dưới răn nòng cốt mà Chúa Kitô đã để lại cho chúng ta, và đây là con đường để bước vào cuộc sống vĩnh cửu. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Angelus Domini nuntiavit Mariae.
Et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris,
ut dignificamur promissionibus Christi.
Gratiam Tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi Fili Tui incarnationem coniovim, per passionem meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et sop nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau phép lành, Đức Thánh Cha đã nhắc tới ngày Chúa Nhật của biển nhằm ủng hộ việc săn sóc mục vụ cho người sống trên biển. Ngài nói, tôi khích lệ các thủy thủ và các ngư phủ trong công việc làm của họ thường cam go và nguy hiểm, cũng như các linh mục tuyên úy và các thiện nguyện viên trong công việc phục vụ quý báu của họ. Xin Mẹ Maria là sao biển canh chừng trên anh chị em. Ngài cũng đã chào nhiều đoàn hành hương, đặc biệt nhóm tín hữu Puerto Rico, nhóm tín hữu Ba Lan hành hương đi bộ từ Cracovia sang Roma. Đức Thánh Cha khen họ giỏi thật. Ngài cũng gửi lời chào đoàn tín hữu do Radio Maria tổ chức hành hương đền Thánh Đức Bà Cheskotova lần thứ 25 bên Ba Lan. Đức Thánh Cha cũng chào một nhóm tín hữu Argentina hiện diện ồn ào náo nhiệt, các gia đình giáo phận Adria Rovigo, Limbiate và Cộng đoàn Thừa Sai Gioan Phaolô II. Ngài chúc mọi người một ngày Chúa Nhật nóng bức và xin tất cả đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi bài viết về Giáo hội Chile bênh vực quyền sống của thai nhi.
Kính thưa quý vị thính giả, như chúng tôi đã loan tin trong các ngày vừa qua, Hội đồng Giám mục Chile đã mạnh mẽ kêu gọi Thượng viện nước này tôn trọng quyền sống của thai nhi và đừng thông qua dự luật không trừng phạt phá thai. Dự luật này đã được Hạ viện chấp thuận hồi tháng 3 năm nay với 66 phiếu thuận và 44 phiếu chống. Nó cho phép phá thai trong 3 trường hợp bị hãm hiếp, sức khỏe của bà mẹ gặp nguy hại và phôi thai tàn tật. Hiện dự luật này đã được đưa lên Thượng viện và chờ được phê chuẩn. Chile là quốc gia có đa số dân theo Công giáo và là một trong số 6 nước châu Mỹ Latin cấm phá thai trong mọi trường hợp. Đó là các nước El Salvador, Cộng hòa Dominicana, Haiti, Honduras, Nicaragua và Suriname. Trong khi các nước khác như Cuba, Guyana, Puerto Rico và Uruguay cho phép phá thai trong các trường hợp bị hãm hiếp, loạn luân và nguy hiểm cho sức khỏe của bà mẹ. Bên Mexico chỉ có chính quyền thủ đô cho phép phá thai tới tuần thứ 12. Thật ra ngay từ năm 1931, tức 18 năm trước khi nữ giới có quyền đầu phiếu, Chile đã có luật cho phép phá thai vì các lý do y khoa. Nhưng năm 1989, khi quân đội lên nắm quyền, Tổng thống Augusto Pinochet đã ra luật cấm phá thai hoàn toàn, và luật này vẫn còn có hiệu lực cho tới nay. Theo đó, phụ nữ phá thai có thể bị kết án từ 3 tới 5 năm tù, trong khi người thi hành vụ phá thai có thể bị kết án tù từ 541 ngày cho tới 3 năm. Tuy nhiên, người ta ước đoán rằng hàng năm vẫn có 150.000 vụ phá thai lén lút. Để không bị trừng phạt, các phụ nữ muốn phá thai thường đi sang Argentina hay một nước khác. Từ khi chế độ của Tổng thống Pinochet sụp đổ, đã có 15 dự luật được đưa ra nhằm tái lập luật cho phép phá thai, nhưng đã không bao giờ được thông qua. Dự luật mới này đã được chính quyền xã hội của bà Michelle Bachelet đề ra. Bà Bachelet đã là bác sĩ nhi khoa, ly dị và có 3 con. Từ năm 2010 đến 2013, bà đã là giám đốc điều hành Ủy ban Bình đẳng Phái tính và Gia tăng quyền của nữ giới của Liên Hiệp Quốc. Trong cuộc tranh cử hồi năm 2013, bà đã đưa ra một chương trình gồm việc cải cách thuế má, không trừng phạt phá thai và một loạt các tu chính hiến pháp khác.
Để có hiệu lực, dự luật phải được Lưỡng viện Quốc hội thông qua với 2/3 số phiếu. Trước khi dự luật được Hạ viện thảo luận và bỏ phiếu, đã có cả một chiến dịch kêu gọi các dân biểu đừng bỏ phiếu chấp thuận dự luật do một số vị lãnh đạo tôn giáo khởi xướng, trong đó có 5 giám mục đã trực tiếp kêu gọi lương tâm luân lý của các dân biểu. Trong khi những người ủng hộ dự luật như ông Ricardo Rancón thuộc đảng Dân Chủ Kitô thì tố cáo giáo hội là làm cho người dân lẫn lộn. Bà Claudia Pascual, Bộ trưởng đặc trách quyền của nữ giới, thì tố cáo giáo hội ngăn cản tiến trình thảo luận của Quốc hội. Còn ông Rosario Puga, phát ngôn viên của tổ chức phi chính quyền Miles, thì khẳng định rằng luật phá thai đã có tại Chile, và đây chỉ là việc phục hồi luật ấy. Miles là tổ chức tranh đấu cho các quyền tính dục và sinh sản của nữ giới trong thời gian qua đã tung ra hàng loạt các video hướng dẫn phụ nữ cách phá thai làm sao. Trong các ngày vừa qua, thể theo lời mời của Thượng viện Chile, Đức cha Ignacio González Errázuriz, giám mục giáo phận San Bernardo, đã trình bày lập trường của giáo hội Công giáo trước Ủy ban Sức khỏe của Thượng viện. Đức cha nhấn mạnh rằng, tôn giáo là một yếu tố nền tảng của đất nước Chile. việc bảo vệ sự sống con người không chỉ là một vấn đề tôn giáo, nhưng là vấn đề quyền con người, nhất là quyền sống mà không ai có quyền cướp mất đi. Giáo hội không chỉ muốn cống hiến một quan niệm tôn giáo liên quan tới một vấn đề tối quan trọng và nghiêm chỉnh như vấn đề sự sống của các thai nhi. Trong nhãn quan thăng tiến một nền nhân bản toàn vẹn, các giám mục có quyền bày tỏ các ý kiến và các giáo huấn của mình liên quan tới vấn đề này, bởi vì bảo vệ sự sống đang sinh ra gắn liền mật thiết với việc bảo vệ quyền con người, và mỗi một người đều thánh thiêng và bất khả xâm phạm trong mọi hoàn cảnh và mọi giai đoạn tiến triển. Con người là một cứu cánh, chứ không phải là một phương tiện để giải quyết các vấn đề. Nhưng nếu nguyên tắc này rơi rụng, thì khi đó cũng sẽ thiếu các nền tảng thường hàng giúp bênh vực các quyền con người, và rốt cuộc chúng sẽ tùy thuộc các hoàn cảnh ngẫu nhiên và các thích hợp nhất thời.
Tiếp tục bài phát biểu, Đức cha González Errázuriz khẳng định rằng ở đây giáo hội công giáo hiện diện như chuyên viên về nhân bản. Giáo hội không kiếm tìm quyền bính, nhưng chỉ muốn phục vụ con người, đặc biệt là những người nghèo túng, yếu đuối, bị gạt bỏ ngoài lề xã hội, bị bách hại và cần được trợ giúp. Giáo hội đại diện cho tư tưởng của hàng triệu người dân Chile trong lúc này, tin rằng khi khước từ quyền sống của những người vô tội nhất giữa loài người là các thai nhi, là người ta đánh vào trọng tâm nền dân chủ và quyền tự do. Ngoài ra, trên bình diện pháp lý, dự luật cho rằng phá thai là một quyền của phụ nữ, cần được đưa vào trong hệ thống pháp luật quốc gia. Nhưng điều này có nghĩa là nó không chỉ nhắm không trừng phạt phá thai, mà còn đưa việc phá thai vào trong quyền sức khỏe. Và như vậy là có thể thăng tiến và tạo dễ dãi cho việc phá thai tại Chile. Phá thai không thể là phần của sức khỏe và là một quyền của phụ nữ. Nó cũng không phải là liệu pháp giúp cứu sinh mạng của một bà mẹ, và việc tôn trọng vô biên giới, mọi sự sống con người, cũng không cho phép giết chết một thai nhi tàn tật, nhất là thật khó mà chẩn đoán một cách chính xác các điều kiện sức khỏe của thai nhi. Trong các trường hợp không chắc chắn, làm sao người làm luật lại có thể cho phép phá thai khi liên quan tới một thiện ích có giá trị luân lý đạo đức cao cả như sự sống con người? Thật vậy, không được phép hành động trong các trường hợp có thể có các sai lầm nghiêm trọng. Bởi vì theo một nguyên tắc luân lý đạo đức phổ quát, không thể lấy đi mạng sống con người cả khi nó bệnh tật để cất đi gánh nặng cho bà mẹ. Vì không thể làm điều xấu để đạt điều tốt. Thật ra lấy cớ là cảm thương đối với các thai nhi, các bậc cha mẹ và xã hội che giấu sự kiện họ không sẵn sàng chấp nhận đứa bé bệnh tật, họ không muốn che chở thai nhi nhưng che chở chính họ, che chở các tiện nghi dễ dãi, các chờ mong và lợi lộc của họ. Và đây là một sự kỳ thị. Trái lại, các trẻ em được thụ thai với khả thể hay sự chắc chắn của một bệnh tật nặng vẫn đáng sống, không phải vì cha mẹ, khoa học hay xã hội quyết định, nhưng bởi vì sự sống tự nó luôn luôn đáng được sống.
Liên quan tới các trường hợp phụ nữ có thai vì bị hãm hiếp, Đức cha González Errázuriz minh nhiên rằng, nếu xem ra vô nhân để cho người phụ nữ bị một chấn thương như thế cô đơn, thì cũng vô nhân lấy đi sự sống của một người vô phương thế tự vệ và vô tội là con của bà ta. Giáo hội cầu mong chính quyền và xã hội trợ giúp các phụ nữ ấy một cách cụ thể và lo liệu làm sao để thai nhi vô tội khi sinh ra được một gia đình tiếp nhận. Ngoài ra, không trừng phạt tội phá thai trong trường hợp bị hãm hiếp là một hành động đầu hàng của nhà nước trước bạo lực tính dục đối với nữ giới. Các nạn nhân của một vụ phá thai luôn luôn là những người vô tội cần phải bảo vệ. Điều này có nghĩa là việc cho phép phá thai không chỉ là sự thống trị của con người trên con người, mà còn là bạo quyền của kẻ có tội đối với người vô tội nữa. Và thật là điều bất công khi một con người hoàn toàn vô tội bị trừng phạt với cái chết, nhất là đằng sau một việc phá thai còn có cha mẹ, các bác sĩ, xã hội, các cơ cấu hay tất cả những người mà một nạn nhân vô tội mong chờ các che chở và bảo vệ. Sau cùng, Đức cha đã cảnh báo rằng dự luật hiện đang được thảo luận và bỏ phiếu có nguy cơ chỉ là một giai đoạn của một lộ trình dẫn đưa tới chỗ cho phép tự do phá thai. Và đây là thực tại mà chúng ta không thể che giấu được.
Vừa rồi là bài viết về giáo hội Chile bênh vực quyền sống của thai nhi. Sau đây chúng tôi xin điểm những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, thứ Ba mùng 5 tháng 7, Đức Thánh Cha Francisco gửi một sứ điệp video khuyến khích chiến dịch của Caritas cho hòa bình tại Syria, đồng thời lên án sự tài trợ võ khí nuôi chiến tranh tại đây. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha bày tỏ đau buồn vì chiến tranh tại Syria nay đã bước sang năm thứ năm. Đó là một tình trạng đau khổ khôn tả, nạn nhân là những người dân Syria phải sống dưới bom đạn hoặc tìm đường trốn chạy ra nước ngoài, bỏ lại nhà cửa và mọi sự. Đức Thánh Cha nói, tôi cũng nghĩ đến các cộng đoàn Kitô mà tôi hoàn toàn hỗ trợ vì những kỳ thị mà họ đang phải chịu. Tôi muốn ngỏ lời với tất cả các tín hữu và những người cùng với Caritas đang dấn thân trong việc xây dựng một xã hội công chính hơn. Trong khi dân chúng chịu đau khổ, thì số lượng tiền bạc không thể tưởng tượng nổi được chi phí cho việc cung cấp võ khí cho những người đang đánh nhau. Và một số nước cung cấp các võ khí ấy cũng thuộc vào số những nước nói về hòa bình. Làm sao ta có thể tin những người tay phải thì vuốt ve bạn, còn tay trái thì đánh bạn?
Đức Thánh Cha nói thêm rằng, tôi khuyến khích tất cả mọi người, người lớn và người trẻ, hãy hăng hái sống năm lòng thương xót này, để khắc phục sự dửng dưng lãnh đạm và mạnh mẽ tuyên bố rằng hòa bình ở Syria là điều có thể. Tôi mời gọi cầu nguyện cho hòa bình ở Syria và cho nhân dân nước này, nhân dịp những buổi canh thức cầu nguyện, các sáng kiến gây ý thức nơi các nhóm, trong các giáo xứ và các cộng đoàn để phổ biến một sứ điệp hòa bình hiệp nhất và hy vọng. Kèm theo lời cầu nguyện là những hoạt động cho hòa bình, Đức Thánh Cha nói, tôi mời gọi anh chị em hãy ngỏ lời với những người can dự vào các cuộc hòa đàm, để họ coi trọng các hiệp định và dấn thân làm sao để các đồ cứu trợ nhân đạo được đưa tới cho các nạn nhân một cách dễ dàng. Tất cả phải nhìn nhận rằng không có một giải pháp quân sự cho Syria, nhưng chỉ có một giải pháp chính trị, vì thế cộng đồng quốc tế phải hỗ trợ các cuộc hòa đàm tiến tới việc thiết lập một chính phủ đoàn kết quốc gia.
Ngày thứ Tư mùng 6 tháng 7, tuy đang nghỉ hè, nhưng Đức Thánh Cha Francisco cũng đã tiếp kiến 200 người nghèo thuộc các giáo phận tỉnh Lyon về Roma hành hương năm thánh lòng thương xót Chúa. Ngài nói với họ, anh chị em ở trong tim giáo hội, và anh chị em cho phép chúng tôi gặp gỡ Chúa Giê-xu vì toàn cuộc sống của anh chị em nói về Ngài. Đức Thánh Cha nói, dù hoàn cảnh, lịch sử và gánh nặng của anh chị em thế nào đi nữa, thì chính Chúa Giê-xu tụ họp chúng ta. Ngài tiếp đón từng người như họ là, và trong Ngài, chúng ta, tất cả, là anh chị em với nhau, con của cùng một Thiên Chúa Cha. Với các vị đồng hành với anh chị em làm chứng cho tình huynh đệ, yêu thương trợ giúp nhau, tạo điều kiện cho nhau đi hành hương. Và anh chị em trao ban chính Chúa Giê-xu cho họ và cho tôi. Vì Chúa Giê-xu đã muốn chia sẻ điều kiện của anh chị em, vì yêu thương, Ngài đã trở thành một người trong anh chị em, bị người khác khinh rẻ, quên lãng, một người không là gì cả. Nhưng giáo hội yêu thương và ưa thích điều Chúa Giê-xu đã yêu thương và ưa thích. Giáo hội sẽ không an lòng cho tới khi nào không tới với tất cả những người sống kinh nghiệm bị khước từ, loại bỏ và không có giá trị đối với người khác. Đức Thánh Cha cũng cảm ơn các người đồng hành với đoàn hành hương người nghèo vì tất cả những gì họ đã làm để giúp các anh chị em này về hành hương Roma trong năm thánh. Họ đã trung thành với lý tưởng của cha Joseph Brzezinski, chia sẻ cụ thể điều kiện sống của dân nghèo, chứ không yêu thương trong lý thuyết. Các lý thuyết trừu tượng dẫn đưa tới các ý thức hệ, và các ý thức hệ dẫn đưa chúng ta tới chỗ chối bỏ rằng Thiên Chúa đã làm người như chúng ta. Cuộc sống chia sẻ với người nghèo biến đổi và hoán cải chúng ta. Anh chị em đã bước vào cuộc sống và sự thất vọng của người nghèo và đã dấy lên một cộng đoàn tái trao ban cho họ một cuộc sống, một căn cước, một phẩm giá. Và năm thánh lòng thương xót là dịp giúp tái khám phá và sống trừ kích liên đới, huynh đệ, trợ giúp và nâng đỡ nhau. Anh chị em hãy duy trì lòng can đảm giữa các âu lo, duy trì niềm vui và hy vọng. ước chi ngọn lửa ấy đừng tắt ngấm nơi anh chị em.
Đầu tuần qua, phúc trình của Nghị viện Âu Châu về tự do tôn giáo trên thế giới vừa được công bố tại Strasbourg. Theo đó, các tín hữu Kitô đang biến mất khỏi Iraq và Syria, và đây là nhóm tôn giáo thiểu số bị bách hại nhiều nhất trên toàn trái đất. Theo phúc trình, các nhóm tôn giáo thiểu số bị bách hại tại 53 quốc gia, trong đó tình trạng đặc biệt cam go tại Trung Đông, Pakistan và Nigeria, trong khi đó Liên hiệp Âu Châu phản ứng quá yếu ớt trước tình trạng này. Nghị viện Âu Châu cho biết sự kiện nhà nước Hồi giáo IS tràn đến Syria và Iraq có nguy cơ làm cho các cộng đồng Kitô bị biến mất tại phần đất mà họ đã hiện hữu từ hơn 2.000 năm nay. Có những vụ cưỡng bách theo Hồi giáo tại Iraq và đa số Kitô hữu tại nước này trong thập niên 1990 là 1.200.000 người, đã giảm xuống chỉ còn có hơn 250.000 trong năm ngoái. Số phận tương tự cũng xảy ra cho các tín hữu Kitô tại Syria, từ 2 triệu người trong năm 2011 xuống còn 600.000 hoặc 900.000 người như hiện nay, theo các ước lượng khác nhau. Riêng tại Aleppo, thành phố lớn thứ hai của Syria, chỉ còn 60.000 Kitô hữu so với hơn 400.000 người trước khi chiến tranh bùng nổ cách đây hơn 5 năm. Các nhóm người Yazidi và hệ phái Hồi giáo thiểu số khác cũng bị bách hại. Tại Pakistan, luật chống Hồi giáo bị lạm dụng và nạn nhân có thể bị kêu án tử hình. Vụ nổi tiếng nhất là bà Asia Bibi, một tín hữu công giáo, bị cầm tù từ năm 2009. Luật lệ càng nghiêm ngặt hơn tại Ả Rập Saudi. Quốc gia này bị Nghị viện Âu Châu gọi là nước có những vụ vi phạm tự do tôn giáo trầm trọng nhất thế giới. Người ta có thể bị kết án tử hình vì tội bội giáo, phạm thượng chống Hồi giáo và vì hành nghề phù thủy. Tại Iran có hơn 90 Kitô hữu bị giam cầm và nhiều người khác thường bị tấn công. Tại Sudan và Nigeria, nơi có luật Sharia của Hồi giáo hiện hành tại 12 bang ở miền Bắc, những người không Hồi giáo có nguy cơ bị đánh đòn hoặc bị chặt tay, và nguyên trong năm nay đã có 4.000 Kitô hữu bị giết, 198 nhà thờ bị tấn công. Tại Cộng hòa Trung Phi, các dân quân Seleka, gồm đa số là người Hồi giáo, đã giết hơn 1.500 Kitô hữu trong khoảng thời gian từ tháng Giêng đến tháng 4 năm 2015. Ngoài ra, có hơn 35.000 thường dân Hồi giáo tại nước này bị kẹt trong những vùng do dân quân Kitô chống Balaka kiểm soát.
Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động kêu gọi các chính phủ và các giám mục quan tâm nhiều hơn tới những người làm nghề biển. Trong sứ điệp công bố nhân Chúa Nhật Dân Biển được cử hành vào ngày hôm qua mùng 10 tháng 7, Đức Hồng Y Antonio Maria Velio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Lưu động khẳng định rằng, Chúa Nhật Dân Biển nhắc cho tất cả cộng đồng Kitô và mỗi người về tầm quan trọng của nghề biển và công nghệ hàng hải đối với đời sống thường nhật của chúng ta. Hiện nay có gần 1.200.000 người làm nghề biển thuộc mọi quốc tịch, và đa số đến từ các nước đang trên đường phát triển. Họ chuyên chở trên 50.000 con tàu, khoảng 90% hàng hóa đủ loại. Những người làm nghề biển thường phải đối phó với các rủi ro, sự toàn vẹn thể lý của họ bị đe dọa, vì ngoài những nguy hiểm do sức mạnh của thiên nhiên, họ còn phải đương đầu với nạn cướp biển và những vụ cướp bóc võ trang khác, phải liên tục thay đổi và thích ứng với những hoàn cảnh mới. Cả đời sống gia đình của những người làm nghề biển cũng bị thử thách. Trong bối cảnh đó, Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động kêu gọi các chính phủ và các nhà chức trách có thẩm quyền tăng cường việc áp dụng Hiệp ước về Lao động trên Biển của Tổ chức Lao động Quốc tế năm 2006, nhằm bảo đảm cho những người làm việc trên các con tàu được có các cơ cấu và những dịch vụ trên đất liền để bảo vệ tình trạng sức khỏe và an sinh của họ.
Tòa Thánh cổ võ các cuộc hòa đàm trực tiếp giữa Israel và Palestine, đồng thời đề cao vai trò của các tôn giáo trong tiến trình hòa bình và hòa giải tại miền này. Lập trường trên đây được Đức Tổng Giám mục Ivan Djokovic, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ bày tỏ tại Hội nghị Quốc tế hỗ trợ hòa bình giữa Israel và Palestine. Sau khi khẳng định sự ủng hộ của Tòa Thánh đối với giải pháp hai quốc gia Israel và Palestine, Đức Tổng Giám mục Djokovic nói, Tòa Thánh tin rằng tiến trình hòa bình giữa người Israel và Palestine chỉ có thể tiến triển nếu nó được thương thảo trực tiếp giữa hai bên với sự ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế. Israel và Palestine được kêu gọi đưa ra những quyết định can đảm nếu cả hai phải được hưởng an ninh, nếu cả hai phải được hưởng an ninh, thịnh vượng và sự sống chung hòa bình cạnh nhau với các biên giới được quốc tế nhìn nhận. Người Israel và Palestine đã chịu đau khổ quá lâu vì quan điểm sai trái cho rằng những tranh chấp của họ có thể giải quyết bằng võ lực. Chỉ những cuộc thương thuyết được hỗ trợ tiến hành với thiện ý mới có thể giải quyết các cuộc xung đột và mang lại hòa bình cho dân tộc Israel và Palestine. Tòa Thánh mạnh mẽ tin rằng cả Israel lẫn Palestine tự thâm tâm họ vẫn mong ước hòa bình. Trong bài tham luận, Đức Tổng Giám mục Trưởng đoàn Tòa Thánh tại hội nghị đề cao vai trò của tôn giáo và khẳng định rằng các tôn giáo và các tín hữu phải chứng tỏ mình đáng có chỗ đúng đắn trong toàn thể tiến trình hòa bình ở Trung Đông. Họ phải chấm dứt sự oán ghét nhau khiến người ta cho rằng đây là một cuộc xung đột giữa các nền văn minh khác nhau. Phái đoàn Tòa Thánh tin rằng hễ tôn giáo càng bị lèo lái để biện minh cho những hành động khủng bố và bạo lực, thì các vị lãnh đạo tôn giáo càng phải dấn thân trong nỗ lực chung để đánh bại bạo lực toan tính lợi dụng tôn giáo. Đức Tổng Giám mục Djokovic nhấn mạnh rằng lòng nhiệt thành tôn giáo giả tạo phải bị chặn đứng nhờ sự giáo huấn tôn giáo chân chính và nhờ tấm gương của các cộng đồng tín hữu chân thành. Về vấn đề này, Tòa Thánh tái kêu gọi mọi vị lãnh đạo tôn giáo hãy tố giác và loại bỏ mọi hình thức giả dối và sự sa đọa tôn giáo xúi dục bạo lực, và kiên trì xác tín rằng hòa bình không những là điều có thể và đáng mong ước, nhưng còn là ơn gọi và nghĩa vụ chung của chúng ta nữa.
Sau 21 phiên xử, chiều ngày 7 tháng 7 vừa qua, Tòa án Quốc gia thành Vatican đã phán quyết chung kết liên quan tới vụ Vatilic II. Thẩm phán đoàn đã kết án Đức ông Angel Lucio Vallejo Banda, người Tây Ban Nha, thư ký Sở Kinh tế Tòa Thánh, 18 tháng tù về tội lấy và chuyển tài liệu mật của Tòa Thánh cho hai nhà báo Ý. Bà Francesca Immacolata Ciaucchi, người Ý, đồng lõa trong vụ này, bị kết án 10 tháng tù. Trước đó, công tố viên đã yêu cầu tòa kết án hai can phạm 5 năm tù. Hai nhà báo đã dùng các tài liệu để phát hành sách hồi mùa thu năm ngoái là Emiliano Fittipaldi và Gianluigi Nucci được tha bổng vì Tòa án Quốc gia thành Vatican không trực tiếp có thẩm quyền pháp lý trên hai người. Trong thông cáo phổ biến sau đó, cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, hệ thống tư pháp Tòa Thánh đã phải xử vụ này vì trong các năm qua, nó đã được phát triển để đối phó với các đòi hỏi chống lại tình trạng bất hợp pháp trong nhiều lĩnh vực. Ngoài ra, cũng là để chứng minh cho thấy ý chí cương quyết chống lại các hậu quả không đúng đắn do các căng thẳng và tranh cãi nội bộ gây ra, và từ ít lâu nay bị phản ánh trên các phương tiện truyền thông bên ngoài có được tin tức vì do sự không kín đáo hay các rò rỉ. Điều này tạo ra vòng tròn và bối cảnh mập mờ tiêu cực giữa các thảo luận nội bộ và các phóng đại bên ngoài qua các phương tiện truyền thông, với các hậu quả tiêu cực trên dư luận công cộng có quyền được thông tin một cách khách quan và thanh thản. Để hiểu biết và lượng định các khía cạnh khác nhau của tình trạng này thật là điều đúng đắn, can đảm đương đầu với chiều kích, vai trò và trách nhiệm của các nhà báo trong lĩnh vực này, mặc dù có các tranh luận liên quan tới quyền tự do báo chí là quyền cần bảo vệ, nhưng nó cũng có các giới hạn cần tôn trọng. Nếu có các thiện ích quan trọng khác cần bênh vực và thật là đúng đắn kiểm thực xem điều này có xảy ra hay không, như đã lặp lại nhiều lần. Đây không phải là một vụ xử án chống lại quyền tự do báo chí.
Trước khi kết thúc chương trình, Xuân Khánh xin trình bày cùng quý vị sự nghiệp của cha Richard Sottol, nhà thừa sai của lòng thương xót đến với các cộng đoàn vùng sâu của giáo phận Maitland, Newcastle, Úc Đại Lợi.
Giáo phận Maitland Newcastle ở Currambong, Australia, rộng hơn 1/10 nước Việt Nam, có 30 linh mục phục vụ tại 39 giáo xứ với 77 nhà thờ. Bên cạnh đó có 17 giáo xứ với 27 nhà thờ không có linh mục. Nhưng từ khoảng độ 2 tháng nay, một số nhà thờ của các giáo xứ ở vùng xa xôi hẻo lánh không có linh mục này mở cửa từ sáng đến chiều các ngày trong suốt một tuần lễ. Một điều cũng gây tò mò thắc mắc cho giáo dân, đó là khi họ bước qua cửa nhà thờ rộng mở, họ sẽ thấy một băng rôn lớn với hàng chữ "Thừa sai của lòng thương xót ở đây tuần này". Điều này có nghĩa là gì? Tại các giáo xứ có nhà thờ được mở cửa bất thường này, nếu chú ý, người ta sẽ thấy có một căn nhà di động màu trắng, không như các trailer để đi du lịch, nhưng là căn nhà nhỏ di động trên một chiếc xe mô tô cũ. Đó là chiếc xe mà cha Richard Sawthorne, một linh mục dòng tên, dùng để di chuyển đến các giáo xứ ở các vùng xa xôi hẻo lánh, không có linh mục của giáo phận. Đến mỗi nơi, cha đậu xe bên cạnh nhà thờ, câu điện nước và sử dụng nó như nhà của mình suốt một tuần lễ. Ngôi nhà màu trắng trên chiếc xe mô tô này đã trở thành hải đăng của niềm hy vọng và thương xót giữa các cộng đoàn địa phương. Sự kiện này bắt đầu từ việc cha Sawthorne đọc được ý định của Đức Thánh Cha Francisco trong tông sắc Gương Mặt Của Lòng Thương Xót khi Ngài tuyên bố năm thánh ngoại thường này. Đức Thánh Cha viết, "Tôi có ý định gửi các thừa sai của lòng thương xót, họ sẽ là dấu chỉ của lòng trắc ẩn từ mẫu của giáo hội cho dân của Chúa và giúp họ tham dự vào sự phong phú sâu sắc của mầu nhiệm căn bản của đức tin." Đọc được những lời này, cha Sawthorne cảm thấy mình được gọi và cha muốn trở thành một trong những thừa sai của lòng thương xót này. Cha là một trong hơn 1.000 linh mục được Đức Thánh Cha chấp nhận là thừa sai của lòng thương xót. Làm việc cho giáo phận từ năm 2013, cha hiểu những thương tổn đặc biệt trong lòng nhiều người do những tin tức về các giáo sĩ lạm dụng tình dục. Cha cảm thấy mình được gọi để phục vụ cho họ, nhưng cha không có một ý tưởng nào về việc sẽ làm gì khi trở thành thừa sai của lòng thương xót. Cha đã chia sẻ điều này với vị phó chưởng ấn của giáo phận và cha đã được soi sáng. Vị phó chưởng ấn này từ lâu đã ao ước có một linh mục đi đến các vùng xa của giáo phận, nơi không có linh mục thường trú phục vụ. Được Đức Giám Mục và cha giám tỉnh dòng tên ở Úc đồng ý, cha Sawthorne đã thực hiện ước muốn này. Họ hy vọng là 27 nhà thờ không có linh mục thường trú sẽ được cha chăm sóc mục vụ trong thời gian cha là thừa sai của năm thánh. Cha Sawthorne chia sẻ, thật ra ý tưởng về việc các linh mục di chuyển khắp nơi đến các cộng đoàn ở nông thôn và vùng xa xôi không phải là một điều gì mới. Trước đây đã có các linh mục đi ngựa và ngay cả trong dòng tên chúng tôi trước đây, chúng tôi đã gửi các thừa sai đi bộ hay đi ngựa hàng tuần lễ. Vì vậy, chúng tôi chỉ làm lại những điều chúng tôi đã làm trước đây, còn tôi thì chỉ ngồi trên xe mà đi. Khi được nhận làm thừa sai lòng thương xót, như các linh mục khác, cha Sawthorne đã đến Roma để tham dự nghi lễ sai đi với Đức Thánh Cha Francisco. Trong những ngày thực thi sứ vụ thừa sai này, cha đã thuật lại kinh nghiệm của cha ở Roma và cũng giải thích sứ điệp thương xót mà Đức Thánh Cha Francisco đã trình bày trong các bài giảng của Ngài. Trong một thánh lễ tại nhà thờ Thánh Patrick và Thánh Brigitta, cha Sawthorne đã chia sẻ, trong suốt tuần, chúng tôi đang khám phá ý tưởng của Đức Thánh Cha Francisco khi Ngài gọi năm thánh này là năm thánh lòng thương xót. Đó là khi chúng ta nhìn vào gương mặt thương xót của Thiên Chúa, chúng ta thấy đó là một Thiên Chúa cảm thương, Thiên Chúa tốt lành, Thiên Chúa chào đón và không phán xét. Vì vậy, khi chúng ta tiếp nhận các đặc tính này vào trong tâm lòng chúng ta, khi chúng ta nối kết với lòng thương xót của Thiên Chúa, đến lượt chúng ta cũng trở thành những người thương xót hơn. Trong thánh lễ sai đi vào ngày thứ tư lễ cho, Đức Thánh Cha đã nhắc chúng tôi những cách thức trong năm thánh này, những cách thức mà qua đó chúng ta có thể mở mắt chúng ta. Và Ngài trở đi trở lại đề tài mở cửa này, không chỉ cửa các nhà thờ của chúng ta, nhưng cả cánh cửa tâm lòng chúng ta. Mở cửa chính xác là điều cha Sawthorne làm. Mỗi sáng, cha mở cửa nhà thờ và ở đó suốt ngày. cha cử hành thánh lễ ban sáng, rồi ở lại trong nhà thờ, thinh lặng, đọc sách hay cầu nguyện, trong khi chờ đợi giáo dân, những người đáp lời mời đi qua cửa nhà thờ. Cha hy vọng là người ta đón nhận lời mời đến cảm nghiệm tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa khi bước qua cánh cửa nhà thờ mà cha đã mở. Cha nói, khi tôi mới đến, tôi mời họ tự do đến và nói chuyện với tôi về điều gì đó từ trong quá khứ mà họ cảm thấy đang dìm họ xuống. Có lẽ họ chưa bao giờ có cơ hội để chia sẻ chuyện đời của họ với ai đó. Bây giờ họ có cơ hội để tâm sự với một người đang lắng nghe họ với sự cảm thông và không kết án họ. Tôi ngồi với họ và quan sát họ, tôi biết rằng điều này quan trọng đối với họ. Có một sự trút bỏ gánh nặng được tự do mà mình không thể tin được. Đối với tôi, đó là yếu tố then chốt của một thừa sai của lòng thương xót trong năm thánh này. Cuộc trò chuyện có thể dẫn đến bí tích hòa giải, nhưng không thật sự cần thiết. Khi có một người đang ngồi ở đây trong lúc tôi mệt mỏi kiệt sức, tôi tự nói với mình, người quan trọng nhất tôi gặp hôm nay chính là người này, và điều quan trọng nhất tôi làm hôm nay là lắng nghe và chú ý đến họ. Tôi đã nghe nhiều người nói, thưa cha, con cảm thấy như đã trút được gánh nặng khỏi đôi vai con. Do đó, thật là đơn giản, mọi điều chúng ta cần là yêu thương và đón nhận họ, sẵn sàng và hiện diện với họ, lắng nghe họ cách dịu dàng, thay vì quát tháo và phán xét họ và làm cho sự việc trở nên khó cho họ. Đây là điều mà Đức Thánh Cha Francisco đã và đang nói. Chúng ta phải đi ra và bảo đảm là dân chúng cảm thấy được đón tiếp và là thành phần của giáo hội.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban ngôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.